Chúa ở cùng anh chị em. Bà chị tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Hồi ấy, vua Herode đã sai người đi bắt ông Gioan và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Herodia, vợ của người anh là Philippe, mà ông Gioan lại bảo ngài không được phép lấy vợ của anh ngài. Bà Herodia căm thù ông Gioan và muốn giết ông, nhưng không được. Thật vậy, vua Herode biết ông Gioan là người công chính thánh thiện nên sợ ông và còn che chở ông. Nghe ông nói, nhà vua rất phân vân, nhưng lại cứ thích nghe. Một ngày thuận tiện đến, nhân dịp mừng sinh nhật của mình, vua Herode mở tiệc thiết đãi ba quan văn võ và các thân hào miền Galilee. Con gái bà Herodia vào biểu diễn một điệu vũ làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái, con muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho con. Vua lại còn thề, con xin gì ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được. Cô gái đi ra hỏi mẹ, con nên xin gì đây? Mẹ cô nói, xin đầu Gioan Tẩy Giả. Lập tức cô vội trở vào, đến bên nhà vua và xin rằng, con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gioan Tẩy Giả đặt trên mâm. Nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã trót thề lại thề trước khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa với cô. Lập tức, vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gioan tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục, bưng đầu ông trên một cái mâm trao cho cô gái và cô gái trao cho mẹ. Nghe tin ấy, môn đệ đến lấy thi hài ông và đặt trong một ngôi mộ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, hôm nay chúng ta giáo hội mừng kính Thánh Gioan Tẩy Giả tử đạo. Tôi thấy cái tựa đề để trên cái web trang kinh thánh của Hội đồng Giám mục Việt Nam là lễ kính Thánh Gioan Tẩy Giả bị xử trảm. Nhưng tôi thích dùng cái chữ tử đạo hơn là xử trảm. Bởi vì cái chữ tử đạo trong tiếng Hy Lạp của Tông Ước có nghĩa là làm chứng. Thì Gioan Tẩy Giả đã làm chứng cho công lý, cho đức ái bằng chính cái mạng sống, bằng việc đổ máu mình ra. Như vậy thì chúng ta cũng có thể gọi là tử đạo, bởi vì cái nghĩa tử đạo, nguyên nghĩa từ tiếng Hy Lạp của Tông Ước mà nói, nghĩa là làm chứng. Tôi muốn bắt đầu bằng việc mở anh chị em ra một cái hướng nhìn nó rộng hơn trước khi đi vào phân tích đoạn văn. Đó là câu cuối cùng, câu 29 của đoạn tin mừng theo Thánh Marco chương 6, câu 17 đến câu 29 mà giáo hội cho chúng ta nghe hôm nay. Câu 29 kết của đoạn trích này nói là nghe tin ấy, nghĩa là tin Gioan Tẩy Giả bị chém đầu, thì các môn đệ của ông đến lấy thi hài ông và đặt trong một ngôi mộ, nghĩa là chết. Cái gì đã làm dẫn cái người vị ngôn sứ lớn nhất trong các vị ngôn sứ này phải chết? Thưa, đó là nền văn minh của sự chết, một thứ văn hóa của sự chết. Mà cái thứ văn hóa này nó được dựng nên, nó được duy trì bởi một quyền lực. Bởi một quyền lực đời được biểu hiện bởi cái quyền của vua Herode. Quyền lực đời. Và bởi một thứ tôn giáo thờ bà mà Herode đang sống. Từ ngữ tôi dùng hơi mạnh, nhưng mà tạm thời gọi một thứ tôn giáo thờ bà mà Herode đang sống. Như vậy thì có hai điểm nơi vị vua này. Đó là dùng quyền lực của mình để áp chế, dùng quyền lực của mình để áp chế những tiếng nói đi ngược lại cung cách sống của mình. Và thứ hai là nghe lời cái người tình của mình, tức là người vợ của anh mình, đến độ mà cuối cùng cũng bị mắc bẫy bởi bà, mắc bẫy bởi cái âm mưu muốn chặt đầu Doan, muốn khử trừ Doan ra khỏi cộng đồng xã hội, cộng đồng người sống. Cho nên đối với tôi, cái ngôn từ tôi thích dùng đó là một hình thức đạo thờ bà đã làm dọn đến cái chết của vị ngôn sứ. Chúng ta để ý, Doan chỉ nói có một lời là ngài không được phép lấy vợ của anh ngài. Một lời khuyên, một lời nói sự thật. Thì phản ứng là gì? Từ phía vua Herode là bắt ông Doan và xiềng ông trong ngục. Còn về phía bà Herodia, tình nhân của ông, vợ của anh ông, thì bà làm gì? Bà căm thù ông Doan và muốn giết ông, nhưng không được, không có dịp. Đó. Không được tại sao? Marco giải thích, thật vậy, ở câu 20, vua Herode biết ông Doan là người công chính thánh thiện, nên sợ ông và còn che chở ông. Ông nghe ông nói, nhà vua rất phong vân, nhưng lại cứ thích nghe. Phong vân nhưng lại cứ thích nghe, rồi nhưng lại tra tay xiềng xích và tống Doan vào tù ngục. Chúng ta thấy, để ý hai gương mặt trong cái cặp này, nhà vua thì bắt Doan xiềng xích trong ngục, còn bà Herodia thì chưa thỏa mãn, còn phải khử trừ cái tên Doan dám bạo ngược nói sự thật này, dám nói cái lời của công lý, dám nói lên lời của đức ái. Chúng ta thấy cái hành động và lời nói của Doan ở đây chẳng qua là để nêu cao công lý và đức ái. Herode lấy vợ của anh mình, lỗi đức ái huynh đệ. Herode lấy vợ của anh mình, lỗi đức công bằng. Herodia lấy em chồng mình, lỗi nghĩa tình vợ chồng. Đó. Đứng trước cái lời nói sự thật của công lý và nhắc lại cái đức ái mà Doan phát biểu, thì hai vị này đã phản ứng, và cách phản ứng của họ chứng tỏ rằng họ không ở trong sự thật. Họ không có khả năng đón nhận sự thật. Không có khả năng đón nhận sự thật. Và cách ứng xử, phản ứng của hai người này cũng chứng tỏ rằng họ mang tính guru, độc tài, muốn dìm, muốn chặt đứt tất cả những gì nói ngược, nói không vừa lòng mình. Thưa anh chị em, chúng ta để ý, Herode và Herodia biến cái vương quốc của họ thành tù ngục cho những ai nói lời công lý và bên vực đức ái. Herodia và Herode biến cái vương quốc của ông thành một chiến trường, nơi đó người ta tìm cách loại trừ đời nhau. Bằng chứng. Mà điều này, thưa anh chị em, cái cử chỉ này, cái cách sống này, cái cách độc tài này, cái đạo thờ bà này, nó vẫn còn nhan nhản trong mỗi cộng đồng sống. Nó vẫn còn được, còn thấy nơi các vị lãnh đạo của một cộng đồng, nơi các vị một số linh mục của một cộng đồng sống. Nó vẫn nhan nhản. Ngay trong lòng giáo hội, ngay trong lòng một nhóm người, ngay trong lòng một giáo xứ, vẫn còn có những hình thái tù ngục đời nhau, bởi vì người kia nói sự thật. Hay là còn có những cái động thái muốn khử trừ đời nhau bởi vì người kia tố cáo cái tật xấu hay là những tội ác của mình. Cho nên, cộng đồng sống nào sống theo cái kiểu Herodê, cộng đồng sống nào sống theo cái kiểu Herodia, thì cộng đồng sống đó biến cái nơi mình sống, cộng đồng sống của mình thành tù ngục, mình xiềng xích nhau. Biến cái cộng đồng sống của mình thành một bãi chiến trường, nơi đó mình chặt đầu nhau, mình loại trừ đời nhau. Tôi nhớ rất trong đời sống anh chị em cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, thường làm chủ tịch một hội đồng giáo xứ, làm cha xứ của một giáo xứ, hay là làm giám mục của một địa phận, hay là làm trưởng của một cộng đồng, đoàn, một trưởng một nhóm, đôi khi những điều không vừa lòng mình thì mình tìm cách xiềng xích những kẻ không nói, những kẻ nói lên sự thật, hay là tìm cách loại trừ, mà đôi khi gọi là nhân danh Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng ta biết nhìn lại, biết soi cái lời Chúa hôm nay rọi sáng cái cách sống của chúng ta, thưa anh chị em. Cái gì đã dẫn Herodê và Herodia đến cái việc làm sản sinh lên một cái nền văn minh của sự chết, của tù ngục, của giết chóc, của loại trừ đời nhau? Thưa, lỗi đức công bằng, lỗi đức ái. John đã can đảm nói lên sự thật. John đã can đảm tố giác cái hệ thống của đạo thờ bà của Herodê và cái sự từ chối không chấp nhận sự thật của Herodê, cái lỗi đức ái của Herodê, cái sự phản bội trong nghĩa tình vợ chồng của Herodia. Lời nói của John tố cáo cái chuyện đó. Hôm nay trong bài đọc 1 cũng vậy, trích từ sách tiên tri Jeremia, cái vị ngôn sứ ngại ngùng không dám nói lên lời sấm ngôn của Chúa để cảnh báo vua và toàn dân và các tư tế, các vô lão đang sống sai lệch đường Chúa, thì Chúa khuyến khích, Chúa nói phải nói và đừng sợ, phải nói lời chân lý. Cho nên thưa anh chị em, nói lời sự thật nó là bổn phận của đức ái. Im lìm không dám nói vì sợ xiềng xích, vì sợ trừng phạt, vì sợ bị loại trừ, vì sợ bị chém giết trong ngõ kép, trong mỗi cộng đồng sống, mỗi nhóm người, là chúng ta một cách nào đó đồng lõa với hệ thống đó, hệ thống tổ chức đó, đồng lõa với những cái dạng Herodê guru trong suốt dòng lịch sử, đồng lõa với những thứ đạo thờ bà, họ chỉ dọn đến căm thù và oán ghét, dọn đến việc loại trừ đời nhau. Cho nên tôi thấy trong thực tế, trong những cái nhóm người sống với nhau, có những người không hài lòng với chủ mình, không hài lòng với vị linh mục lãnh đạo của mình, không hài lòng với anh chị phụ trách của mình, không dám nói sự thật. Không dám nói sự thật mà thường đi nói xấu vị lãnh đạo của mình, vị linh mục của mình đằng sau lưng, đi phàn nàn với người khác, nhưng không bao giờ dám nói sự thật. Đó. Như vậy, những người đó vẫn tiếp tục đồng lõa với gian dối, với thủ đoạn, những người đó góp phần đồng lõa duy trì cái hệ thống độc tài guru đó. Đó, cái cách sống độc tài guru đó trong mọi nhóm người. Chúa mời gọi trong bài đọc 1, tiên tri Jeremiah đừng sợ. Bởi vì, và ở đây Gioan cũng không sợ khi làm chứng cho sự thật, cho công lý, cho đức ái. Mà đương nhiên, việc nói sự thật, đôi khi chúng ta phải trả giá. Chúng ta phải trả giá. Nhưng bổn phận của chúng ta là phải cảnh tỉnh những người ngủ say trong những hình thái độc tài guru hay là những hình thái của đạo Thờ Bà như thế này, để tránh những cái thảm trạng sau này, không nói câm miệng, không những là đồng lõa mà là lỗi đức ái, thưa anh chị em. Xin Chúa giúp cho chúng ta nghiệm được điều đó trong cái cuộc sống, trong đời sống, sống trong cộng đồng Kitô hữu của mình. Biện phong và nhất là xin Chúa Thánh Thần giúp cho chúng ta cái ơn can đảm, biết nói trong tình huynh đệ, biết nói sửa. Nhưng nếu người đó không có khả năng đón nhận sự thật, thì theo lời Đức Giêsu dạy trong chương 18 Tin Mừng Matthew, nói hai người với nhau nó không chịu nghe, nói kêu một vài nhân chứng trong cộng đoàn nó không nghe, đưa nó ra cộng đồng giáo hội nói nó không nghe nữa, thì bye bye, hãy coi nó như là người ngoài, nghĩa là đừng chơi với nó nữa. Có những người cũng vẫn tiếp tục thinh lặng đi theo một cái hệ thống, đi theo một cái vị lãnh tụ guru, ứng xử như một guru độc tài mà gọi là nhân danh đức ái. Nhưng thứ đó là lỗi đức ái và đồng lõa với một hình thông, hình thái độc tài. Chúa Giêsu cũng rất rõ ràng, có tha thứ, nhưng đồng thời Chúa cũng muốn nó, Chúa cũng nhắc rằng là hãy coi nó như dân ngoài, hãy coi chừng cái đám Pharisêu. Chúa thông thường nói như vậy, nghĩa là không chơi với nó nữa, không chơi với nó nữa, để như là một, là góp phần làm giảm bớt cái hệ thống sự ác đó, một cái cung cách sống độc tài và là ác ôn đó, góp là một góp phần làm suy yếu cái nền văn minh của sự chết, cái văn hóa của tù ngục và của trả thù, của căm hận đó, thưa anh chị em. Cho nên đôi khi quyết định rời bỏ một nhóm người không có nghĩa là lỗi đức ái hay chia rẽ, mà thực sự đó là đức ái, bởi vì mình đã làm maximum cái nỗ lực của mình mà không có giải quyết được vấn đề, không có được ngăn cản được cái thói độc tài của một vị lãnh tụ hay của một nhóm người, không có làm lùi bước cái nền văn minh của xiềng xích, của oán hận, của sự chết, thì trong trường hợp đó chúng ta không thể tiếp tục nào làm việc và cộng tác được. Nếu như gọi là lý luận, gọi là vì đức ái mà ở lại tiếp tục làm việc, thì thưa anh chị em, trong trường hợp đó là lỗi đức ái, chứ không phải là đức ái đúng nghĩa. Như tôi mới vừa nói, Chúa Giêsu yêu cầu đừng chơi với đám đó nữa. Chúa vẫn khuyên các môn đệ Chúa khi Chúa nói về các đối thủ của Chúa, đó là nhóm biệt phái, nhóm luật sĩ và các kinh sư. Xin Chúa giúp cho chúng ta biết biện phong, đừng để bị lý luận một cách sai lạc về khái niệm về đức ái, và đừng để bị mắc bẫy, đừng bị lún sâu. Nhiều người sống rất là tình cảm đến độ mà không còn cảm thức về sự thật, về công lý nữa, và ngay cả mất luôn đức ái. Nói sự thật là bổn phận của đức ái, và một khi mà không giải quyết được vấn đề, và người ta vẫn tiếp tục ở trong một cái thứ văn hóa của xiềng xích, của tù ngục, của giết chết đời nhau, của đấm đá đời nhau, người ta không nghe, thì cứ theo lời Chúa rút lui. Điều đó không lỗi đức ái đâu, thưa anh chị em. Mình rút lui là mình giảm bớt cái sức mạnh của cái hệ thống, của nền văn hóa sự chết đó, của hận thù đó, của tù ngục đó, chứ không phải là mình lỗi đức ái. Cho nên hãy xét mình lại và đừng để bị cái tà khí và nhân khí mang cái dấu ấn của tham vọng, của kiêu ngạo, của hận thù, nó thao túng chúng ta, để chúng ta không còn biết biện phân đâu là thần khí, đâu là nhân khí và đâu là tà khí trong cái cách ứng xử trong cộng đồng sống, trong cộng đồng giáo hội, trong nhóm người, trong cộng đồng xã hội của chúng ta. Amen.